Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 30 tháng 3, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến lịch sử khoa chú giải Kinh Thánh, các tác giả Tây Phương. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề, báo cho Giuse về việc Elizabeth có thai. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tín hữu chống lại nền văn hóa loại trừ và hăng say thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 29 tháng 3, dành cho hàng ngàn người thuộc phong trào tông đồ người mù và tiểu sứ mạng phục vụ người câm điếc. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha quảng diễn đề tài chứng nhân tin mừng cho một nền văn hóa gặp gỡ. Ngài nhắc lại sự tích Chúa Giêsu gặp gỡ người phụ nữ Samaria, vốn bị người Do Thái coi rẻ và loại trừ. Sau khi được gặp Chúa, được Ngài soi dẫn và giải thích, bà đã trở thành chứng nhân cho những người đồng hương về Chúa. Tiếp đến là sự tích người mù thành Jericho được Chúa chữa lành, như được kể lại trong bài tin mừng Chúa Nhật thứ tư mùa chay ngày mai. Đức Thánh Cha nói, trong khi các thủ lãnh người biệt phái, từ trên cao trong sự tự phụ của họ, phán xét cả người mù lẫn Chúa Giêsu là những người tội lỗi, thì người mù trong sự đơn sơ lạ thường đã bênh vực Chúa Giêsu và sau cùng đã tuyên xưng niềm tin nơi Ngài, chia sẻ cùng số phận với Ngài. Chúa Giêsu bị loại trừ và cả người mù cũng vậy. Nhưng trong thực tế, người ấy được gia nhập cộng đồng mới dựa trên niềm tin nơi Chúa Giêsu và tình yêu thương huynh đệ.
Đức Thánh Cha nói, đó là hai nền văn hóa đối nghịch nhau, nền văn hóa gặp gỡ và nền văn hóa loại trừ, thành kiến. Người bệnh và khuyết tật, từ tình trạng mong manh và giới hạn của mình, họ có thể trở thành chứng nhân về cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, cởi mở đối với sự sống và đức tin, và cuộc gặp gỡ với tha nhân, với cộng đoàn. Thực vậy, chỉ ai nhìn nhận sự giòn mỏng và giới hạn của mình mới có thể xây dựng những quan hệ huynh đệ và liên đới trong giáo hội và xã hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích những người thuộc phong trào tông đồ người mù, hãy làm cho đoàn sủng của bà sáng lập Maria Motta được phong phú, bà là một phụ nữ đầy đức tin và tinh thần tông đồ. Ngài nhắn nhủ các tín hữu thuộc phong trào tiểu sứ mạng phục vụ người câm điếc. Hãy noi vết đấng đáng kính, linh mục Joseph B. Walandi, vị sáng lập, và tất cả anh chị em hiện diện nơi đây, hãy để cho mình được gặp Chúa Giêsu. Chỉ có Chúa biết rõ tâm hồn con người, chỉ có Chúa mới giải thoát con tim loài người khỏi thái độ khép kín và bi quan vô ích, mở rộng con tim đón nhận sự sống và hy vọng.
Vatican, hôm qua Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Tòa Thánh sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa chính phủ và phe đối lập tại Venezuela. Từ 7 tuần nay tại Venezuela đã diễn ra các cuộc biểu tình bạo động chống chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro và hơn 20 người đã bị thiệt mạng. Hôm 28 tháng 3 vừa qua, chính quyền cũng như phe đối lập đồng ý đối thoại với nhau trước một chứng nhân quốc tế. Trả lời câu hỏi của giới báo chí về việc chứng nhân quốc tế vừa nói có thể là Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh hay không, Cha Lombardi nói. Tòa Thánh và cả Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Parolin là người biết rõ và yêu mến Venezuela vì đã làm sứ thần Tòa Thánh tại đó, chắc chắn sẵn sàng và mong muốn làm tất cả những gì có thể để mưu thiện ích và sự thanh thản cho đất nước Venezuela. Tuy nhiên cần đào sâu và có các yếu tố để kiểm chứng rõ hơn đâu là những mong đợi và có những tiền đề để thi hành một vai trò hữu ích, hầu đạt tới mục tiêu mong muốn hay không. Và đó là điều đang được thực hiện trong lúc này. Đức Hồng Y Parolin đã làm sứ thần tòa thánh tại Venezuela trong 4 năm từ 2009 đến khi được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm quốc vụ khanh tòa thánh hồi tháng 10 năm 2013.
Managua, Tổng thống Nicaragua, ông Daniel Ortega, đồng ý đối thoại với các giám mục công giáo tại nước này. Theo báo La Prensa, số ra ngày 25 tháng 3 vừa qua tại Managua, Tổng thống Ortega bày tỏ lập trường trên đây trong thư trả lời chính thức cho Hội đồng Giám mục Nicaragua và bày tỏ sự sẵn sàng đối thoại để mưu ích chung cho đất nước. Các giám mục nước này muốn đề nghị thời điểm đối thoại sau tuần lễ phục sinh. Từ 6 năm nay, không có cuộc đối thoại trực tiếp nào giữa chính phủ và Hội đồng Giám mục Nicaragua. Hồi đầu tháng 3 vừa qua, Tổng thống Ortega đã có một cử chỉ nhắm làm dịu bớt quan hệ căng thẳng giữa chính phủ và Hội đồng Giám mục Nicaragua. Ông đích thân ra phi trường chào đón Đức Tăng Hồng Y, Leopoldo Brenes Solozano, Tổng Giám mục thủ đô Managua, từ Roma trở về sau khi tham dự công nghị tấn phong Hồng Y. Đức Hồng Y vốn là người phê bình Tổng thống Ortega, và ngài cảm ơn ông vì cử chỉ thân hữu này.
Islamabad, Đức cha Rufin Anthony, giám mục giáo phận Islamabad, Rawalpindi, Pakistan, bày tỏ đau buồn vì tòa án ở Lahore kết án tử hình treo cổ một thanh niên công giáo dựa trên lời cáo gian về tội phạm thượng chống Hồi giáo. Hôm 27 tháng 3, tòa án tại thành phố Lahore trong tỉnh Punjab đã lên án tử hình thanh niên Kitô Sawan Masik, 26 tuổi, về tội gọi là lăng mạ tiên tri Mahomet của Hồi giáo. Ngoài hình phạt treo cổ, quan tòa còn đòi bị can phải trả tiền phạt 200.000 rupee, tức là hơn 2.000 Mỹ Kim. Đức cha Anthony tuyên bố với hãng tin Asia News ở Roma rằng, thật là điều đau buồn vì một bản án tử hình được áp đặt như thế, dựa trên những lời vu khống. Sawan Masik không có học thức bao nhiêu và cũng chẳng hiểu bản chất những lời cáo buộc chống lại anh ta. Đức cha Anthony nhắc lại sự kiện hồi năm ngoái, những lời cáo buộc chống anh Sawan đã tạo nên một cuộc tấn công lớn chống lại khu vực của người Kitô trong tỉnh Lahore. Những người Hồi giáo cuồng tín đã nổi lửa thiêu hủy 200 nhà và 2 thánh đường tại đây ngày 9 tháng 3 năm 2013. Gần 400 gia đình không còn gia cư và hàng trăm người khác bị thương, không kể khoảng 20 cửa tiệm bị đập phá. Đức cha nhấn mạnh rằng hiển nhiên là quan tòa đã tuyên án dưới áp lực của các nhóm Hồi giáo cuồng tín. Các luật sư biện hộ cho anh Sawan Masik cho biết sẽ kháng án lên tòa cấp cao hơn.
Khoảng số 295B và 295C của Bộ Hình luật Pakistan phạt tử hình tất cả những kẻ nào xúc phạm đến tiên tri Mohammed và phạt tù chung thân những ai xúc phạm đến sách Koran của người Hồi giáo. Từ nhiều năm nay, những người bênh vực nhân quyền tại Pakistan đã gọi những khoản luật này là luật gian ác. Quá nhiều khi bị người Hồi giáo lạm dụng để thanh toán các mối tư thù. Đối với các nhóm tôn giáo thiểu số ở Pakistan, luật chống phạm thượng là một dụng cụ bất hại thê thảm. Nó giống như lưỡi gươm của Damocles treo trên đầu các tín hữu tôn giáo, ít người và có thể bị người Hồi sử dụng bất cứ lúc nào để chống lại những người không Hồi giáo và những người này không có cơ may tự vệ được. Theo các dữ kiện do Ủy ban Công lý Hòa bình tại Pakistan thu thập và công bố, từ năm 1986 đến năm 2009, có ít nhất 964 người bị tố cáo vi phạm luật chống phạm thượng. Trong số này có 479 người Hồi giáo, 119 Kitô hữu, 340 theo giáo phái Hồi giáo Ahmadi, 14 người theo Ấn giáo và 10 người theo các đạo khác. Hơn 40 vụ hành quyết ngoài tòa án do những kẻ cuồng tín gây ra cho những người vô tội.
Vatican, từ ngày 2 tháng 4 đến 22 tháng 6 tới đây, gần 200 văn bản kinh thánh hiếm viết trên giấy da sẽ được triển lãm tại Vatican với chủ đề Verbum Dei 2, lời Chúa đi tới mọi dân nước. Cùng với 3 mảnh kinh thánh viết trên giấy da trong các cuốn kinh thánh được tìm ở Biển Chết và nguyên bản kinh thánh của vua James bên Anh Quốc, ấn hành năm 1611, khách tham quan còn có thể xem kinh thánh bằng vi mạch, máy tính đã được phi thuyền Apollo 14 đưa lên mặt trăng và trở về trái đất hồi năm 1971. Thư viện Vatican cũng trưng bày lần đầu tiên nguyên bản từ bộ Bodmer bằng giấy cói được viết ra vào khoảng năm 200, chứa đựng tin mừng theo Thánh Luca và Gioan. Thư viện vốn giữ các tài liệu này và các mảnh tài liệu mong manh khác trong một hầm được xây đặc biệt với độ ẩm rất thấp. Đây là lần thứ hai cuộc triển lãm văn bản Kinh Thánh được thực hiện tại Vatican. Cuộc triển lãm lần đầu tiên được thực hiện cách đây 2 năm cũng tại cánh Carlo Magno ở bên phải quảng trường Thánh Phaero nhân dịp kỷ niệm 400 năm ấn hành sách Kinh Thánh của vua James nước Anh. Đại học Cambridge bên Anh Quốc đã cho mượn một thủ bản phúc âm Bart hồi thế kỷ 11, là bản dịch đầy đủ duy nhất các sách phúc âm ra tiếng Anh thời Trung Cổ.
Kiev, tất cả 5 linh mục công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương đã rời miền Crimea, đứng trước tình trạng khủng hoảng tại đây. Đức cha Bogdan Dezirek, Tổng thư ký Thánh Hội đồng của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương ở Kiev nói rằng, theo ý kiến của các linh mục ấy, việc ở lại Crimea là điều nguy hiểm đối với bản thân và gia đình các linh mục vừa nói. Trong giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương này, không có luật độc thân linh mục. Các linh mục công giáo cũng có gia đình như các linh mục chính thống giáo. 80% các linh mục thuộc giáo hội công giáo Đông Phương ở Ukraine là những người có gia đình. Vì thế, nhiều giám mục đã gặp khó khăn trong việc thuyên chuyển các linh mục này từ miền này sang miền khác do những khó khăn mà gia đình các vị gặp phải. Bán đảo Crimea có đa số dân là người Nga. Hồi trung tuần tháng 3 này, đa số cử tri đã bỏ phiếu quyết định sáp nhập miền này vào lãnh thổ Nga trước sự phản đối của quốc tế. Trong số 5 linh mục vừa nói, có một vị đã bị nhóm gọi là nhân dân tự vệ ở Crimea bắt giữ trong vòng 12 tiếng đồng hồ và vu khống cho cha tội chuẩn bị sách đồng nổi loạn. Hiện nay, các linh mục giáo hội công giáo Latin ở Crimea săn sóc mục vụ cho cả các tín hữu công giáo thuộc nghi lễ Đông Phương. Đức cha Dezirek nói với hãng tin công giáo Đức rằng, tại Crimea, giáo hội công giáo đang cố gắng thỉnh cầu chính quyền nhìn nhận cơ cấu của mình, cũng như bảo đảm an ninh và tự do tôn giáo. Có đủ các linh mục mới tuyên bố sẵn sàng đến phục vụ tại miền Crimea. Trong những ngày tới đây, giáo quyền công giáo sẽ quyết định về việc gửi các linh mục này đến miền đó sau khi thẩm định mức độ nguy hiểm. Cũng có 2 linh mục chính thống thuộc tòa thượng phụ ở thủ đô Kiev đã trốn khỏi miền Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý tại đây, nhưng có 11 vị khác tiếp tục ở lại làm việc mục vụ cho các tín hữu.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề: Xin ơn không sống theo thói thường nhân sinh.
Tất cả chúng ta là những con người tội lỗi. Môi trường tội lỗi cứ vây bám chúng ta, khiến chúng ta có những lối hành xử vốn dĩ là không tốt, nhưng cứ ngỡ là điều hiển nhiên. Chúng ta thấy đầy dẫy chung quanh mình những điều xấu. Chúng ta không thích như thế, nhưng chúng ta vẫn cứ buông mình theo những điều ấy, như thể đó là một nền văn hóa của nhân loại chúng ta. Thế gian có những khôn ngoan của nó. Cái khôn ngoan của thế gian dạy những ai thuộc về nó những chiêu trò, những thái độ, những lối hành xử để giúp mình được sở hữu nhiều hơn, có được nhiều hơn. Dần dần, người ta thích vun vén hơn là cho đi, thích được trở nên nổi trội chứ không thích bị xem thường hay bị coi không ra gì. Thích khác người một chút để được chú ý chứ không thích bị bỏ quên. Con người thích dạy hơn là thích học, thích ra lệnh hơn là phục quyền, thích nói hơn là thích nghe, thích an nhàn hơn là buông mình vào những thách đố, thích những gì đảm bảo hơn là những điều không chắc chắn, muốn mình hơn chứ chẳng muốn thua ai bao giờ. Con người thích được khen hơn là khen người khác với trọn chân tình, thích xỉa xói người khác hơn là nhìn lại mình, thích nói xấu hơn là đề cao người khác, thích kết án hơn là tha thứ. Họ dễ thấy cái lợi trước mắt hơn là phúc đức lâu dài. Con người thích buông lỏng mình hơn là cố gắng kiềm chế bản thân, thích hướng ra bên ngoài tìm kiếm giá trị ở nơi xa chứ không chịu hướng vô tìm chân lý nơi thẳm sâu tâm hồn. Họ làm gì cũng muốn có kết quả ngay chứ không khi nào muốn chờ đợi. Con người thích hưởng thụ hơn là khổ nhọc lao tác, họ dễ làm sức mẻ tương quan hơn là nỗ lực kiến tạo sự hiệp nhất. Họ muốn thể hiện mình chứ không thích ẩn mình. Họ có xu hướng thoái thác trách nhiệm hơn là can đảm nhận lãnh và hứng chịu những gì mình đã gây ra. Khi gặp một khó khăn, họ thích kêu ca hơn là cố gắng đón nhận để từ từ tìm ra giải pháp. Làm việc gì, họ cũng muốn sòng phẳng chứ chẳng thích chịu thiệt thòi. Bao giờ họ cũng đòi đền bù chứ chẳng muốn cho không. Họ muốn người khác nhìn nhận mình và không thích bị thương hại. Có khi họ tự cho mình là đủ sức làm mọi sự mà chẳng cậy nhờ đến ai. Con người luôn muốn mình được tôn trọng chứ chẳng thích nghe lời chê bai hay coi thường. Bao giờ họ cũng tỏ ra là mình đúng chứ chẳng chịu nhận mình sai. Họ nỗ lực để làm cho danh mình được tỏa sáng chứ không thích bị lu mờ trước người khác. Khi có ai lầm lỗi, họ thường khiển trách hơn là cảm thông và ra tay nâng đỡ. Họ thích bè phái hơn là chính kiến cá vị, thích khắt khe với người khác hơn mình, nhưng lại thích dễ dãi với mình hơn người khác. Trong mọi việc, họ luôn muốn mình độc quyền chiếm giữ, chứ không muốn người khác tham dự vào. Họ muốn mình là ân nhân của người khác, chứ ít bao giờ mong muốn trở thành kẻ thụ ơn. Hậu quả của cái khôn ngoan ấy là gì? Phải chăng là một sự bình an, một sự sung mãn, một sự triển nở trong nhân cách của mình? Cái khôn ngoan của nhân loại lấy chính cái tôi ích kỷ làm trọng tâm để thổi phồng mình lên, xây dựng chung quanh mình một mớ những ảo tưởng, rồi tự mình vui vẻ trong những tòa lâu đài bong bóng ấy, như thể mình đang ở chốn thiên cung. Mọi sự sẽ qua đi hết, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Được cái gì khi người khác tung hô? Có bền vững mãi không những quyền lực ta đang có? Hôm nay ta có thể đang ở trên đỉnh cao của danh vọng, nhưng ngày mai biết đâu ta đã nằm sâu ở một nơi không ai biết. Lạy Chúa, xin hãy dạy cho chúng con cái khôn ngoan đích thực của Ngài. Đó là cái khôn ngoan đặt Chúa Tể mọi loài lên trên hết, vì chỉ có Ngài mới xứng đáng là chỗ nhất trong vũ trụ bao la này. Mọi vinh quang và danh dự phải được quy tóm về Ngài, vì chính bản thân những điều ấy cũng nhờ Ngài mà hiện hữu. Xin dạy cho chúng con biết biến mình nhỏ đi, đặt mình nơi rốt hết. Xin giúp chúng con biết lấy sự phục vụ làm niềm vui, biết lấy tình thương xoa dịu gian ác, lấy thứ tha đối đãi hận thù. Xin giúp chúng con đừng bao giờ tìm cách nắm giữ, nhưng luôn mở ra, cho đi với tất cả lòng quảng đại và dấn thân. Xin cho chúng con đừng bao giờ đi tìm niềm vui nơi của cải bạc tiền, nơi danh vọng cao sang, nơi quyền lực trần thế, nhưng chỉ một lòng tìm về nguồn cội của cuộc đời chúng con, sử dụng mọi điều Chúa ban để phụng sự, tôn kính và ca ngợi một mình Chúa mà thôi. Xin giúp chúng con biết đảo ngược tất cả những khôn ngoan phàm tục của thế gian, để tìm đến cái khôn ngoan nơi thập giá, nơi Ngài đã biểu lộ tình yêu và trọn vẹn con người Ngài cho chúng con. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Thank you.
thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giải đáp thắc mắc tuần này, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các tác giả Tây Phương trong lịch sử chú giải Kinh Thánh. Thưa cha, trong lịch sử chú giải thuộc các thế kỷ từ thứ ba đến thứ sáu, bên cạnh hai trường phái chú giải Alexandria và Antioquia, còn có các tác giả Tây Phương nữa, có đúng thế không ạ?
Vâng, đúng thế. Vào thế kỷ thứ ba có Tertulliano, qua đời năm 220, là giáo phụ rất hay sử dụng các sách Kinh Thánh, tuy không viết cuốn chú giải nào. Tertulliano đã tỏ ra rất quân bình trong các giải thích của mình và tránh cắt thái quá của khuynh hướng biểu tượng bóng bẩy xa xôi. Tác giả Ippolito người Roma qua đời năm 235 thì trái lại ưa thích kiểu giải thích bóng bẩy xa xôi. Điển hình là các chú giải sách Daniel và sách Diễm Ca, cũng như tác phẩm liên quan tới tên phản Kitô. Trong thế kỷ thứ tư, có nhiều nhà chú giải nổi danh như Thánh Ilario thành Poitiers qua đời năm 367, Thánh Ambrogio và tác giả Ambrogiastro thuộc cuối thế kỷ thứ tư. Thánh Ilario là tác giả của nhiều tác phẩm chú giải, trong đó có cuốn chú giải phúc âm Thánh Matthew. Thánh nhân chịu ảnh hưởng của giáo phụ Origine và cũng thích kiểu giải nghĩa biểu tượng bóng bẩy Allegorico. Thánh Ambrogio cũng có nhiều bài giảng có sắc thái Kinh Thánh, trình bày các vấn đề và các nhân vật của Thánh Kinh Cựu Ước và chú giải phúc âm Thánh Luca. Trong các bài giảng này, người ta nhận thấy vị giám mục thành Milano rất lo lắng cho công tác mục vụ, nhưng đồng thời cũng là người sâu sắc trong các nhận xét thần học. Tiếng Latin của thánh nhân thật là tuyệt diệu, mặc dù đôi khi khó hiểu. Thánh Ambrogio rất ngưỡng mộ các kiểu nói bóng bẩy của Đông Phương, đặc biệt của giáo phụ Origine. Vì thế các tác phẩm của người cũng sử dụng chúng một cách rộng rãi. Tác giả Ambrogiastro nổi tiếng vì một tác phẩm chú giải 13 thư của Thánh Phaolô. Trong một thời gian lâu, tác phẩm này đã được gán cho Thánh Ambrogio, nhưng các nghiên cứu kỹ lưỡng về kiểu hành văn và phương pháp chú giải cho phép kết luận rằng Thánh Ambrogio không phải là tác giả của cuốn chú giải này, mà là của một Ambrogio giả. Do đó học giả Erasmo gọi tác giả là Ambrogiastro.
Vào cuối thế kỷ thứ tư, đầu thế kỷ thứ năm, có các giáo phụ nào, thưa cha?
Vào cuối thế kỷ thứ tư, đầu thế kỷ thứ năm, có Thánh Girolamo, qua đời năm 420 hay 419, Thánh Agostino, qua đời năm 430. Thánh Girolamo là vị tiến sĩ thượng thạng của ngành chú giải Thánh Kinh. Thánh nhân đã tận dụng thiên tài năng động, tính cần cù kiên trung và cuộc sống của mình để nghiên cứu Thánh Kinh. Thánh nhân đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng trên bình diện văn hóa. Người qua thánh địa nhiều lần và đã dừng chân lâu tại Bethlehem để dịch và chú giải Thánh Kinh. Thánh Girolamo cũng rất thành thạo các từ tiếng Hy Lạp, Do Thái và Aramaic. Người cũng hỏi ý kiến các học giả Do Thái và không ngần ngại theo học một vài vị. Thánh Girolamo đã có công rất lớn vì đã dịch các sách Thánh Kinh Cựu Ước và duyệt xét lại nhiều bản dịch Thánh Kinh Tân Ước. Tuy các bản dịch hay bản duyệt không phải là các tác phẩm chú giải đúng nghĩa, nhưng cũng có thể coi chúng như là một loại giải thích Thánh Kinh. Vì dịch hay duyệt lại bản dịch trong một nghĩa nào đó cũng là giải thích Thánh Kinh rồi. Không kể các tác phẩm tín lý tranh luận và các thư, trong đó có thể tìm thấy các quy chiếu hay các giải thích văn bản Kinh Thánh, tưởng nên nhắc tới các sách chú giải sau đây. Chú giải Thánh Vịnh, các vấn nạn Do Thái trong sách Sáng Thế, thị kiến của ngôn sứ Isaiah và các sách chú giải tất cả các ngôn sứ lớn, ngôn sứ Jeremiah thì chỉ tới chương 32 và các ngôn sứ nhỏ. Liên quan tới Thánh Kinh Tân Ước, Thánh Girolamo chú giải phúc âm Thánh Matthew và bốn thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu các giáo đoàn Galat, Epheso, Philemon và Tito. Thánh nhân đã đặc biệt dành rất nhiều thời giờ cho việc chú giải các sách ngôn sứ. Trong tất cả các sách chú giải của mình, Thánh Girolamo chú ý tới việc trình bày nghĩa lịch sử và cả nghĩa bóng bẩy xa xôi Allegorico nữa, theo gương giáo phụ Origine mà Thánh nhân rất ngưỡng mộ. Trong các tác phẩm chú giải của Thánh nhân, chúng ta cũng có thể tìm thấy rất nhiều nhận xét liên quan tới ngữ học, khảo cổ và lịch sử. Thánh Girolamo cũng để lại nhiều bài giảng, 10 bài về Thánh Marco, khoảng 10 bài về các văn bản Kinh Thánh khác nhau, vài chục bài giảng về các thánh vịnh. Tuy không phải là các chú giải thông thái, nhưng chúng chứa đựng nhiều điểm mục vụ và khổ chế rất hay.
Thế còn thánh Agostino thì sao ạ?
Thánh Agostino rất hay sử dụng thánh kinh và trích rất nhiều văn bản kinh thánh trong các tác phẩm tín lý, và thánh nhân tìm trình bày nghĩa theo chữ hay nghĩa đen của văn bản. Nhưng điều đáng chú ý đó là các bút tích chú giải của người. Trong số các tác phẩm chú giải đáng ghi nhớ, phải kể đến 4 cuốn chú giải về sách sáng thế, 2 cuốn chú giải trình bày các văn bản của cuốn Eptateuco hay Thất Kinh, tức bộ sách 7 cuốn đầu tiên của Thánh Kinh Cựu Ước, và cuốn các trình thuật trong Thánh Vịnh. Tất cả chứa đựng một kho tàng thần học kinh thánh khổ chế và thần bí. Trong số các sách chú giải Tân Ước, nổi tiếng nhất là 2 cuốn Sự Đồng Thuận của các tác giả Phúc Âm, 124 khảo luận về Phúc Âm thứ tư, có rất nhiều suy tư tín lý tinh tế, và 2 cuốn chú giải bài giảng trên núi, tức 8 mối phúc thật. Trong tất cả các tác phẩm chú giải của mình, Thánh Agostino cho chúng ta nếm hưởng được thiên tài sắc bén và rất uyển chuyển khéo léo của người. Thánh nhân thường nhắc tới các sự thật lòng tin mỗi khi có dịp, nhưng người hay dừng lại lâu hơn trên nghĩa luân lý và đặc biệt là trên nghĩa thần bí. Trong một vài trường hợp, thánh nhân cho thấy khuynh hướng giải thích theo nghĩa xa xôi bóng bẩy allegorico. Nhưng rất tiếc là thánh Agostino không có được hành trang ngữ học và khảo cổ vững chãi và phong phú như thánh Girolamo, nên việc chú giải cũng bị ảnh hưởng và thiệt thòi.
Sau thánh Agostino, lịch sử chú giải thánh kinh bị lu mờ hơn, có phải thế không thưa cha?
Vâng, sau thánh Agostino, lịch sử chú giải kinh thánh bước vào một thời kỳ ít rạng rỡ hơn. Nhưng chúng ta cũng phải nhắc tới các nhà chú giải của thời này như thánh Pietro Crisologo, qua đời năm 452, tác giả của 176 bài giảng về phúc âm, được giải thích theo nghĩa bóng bẩy allegorico. Vào thế kỷ thứ 6, có tác giả Cassiodoro, qua đời năm 570, và thánh Gregorio Cả, qua đời năm 604. Tác giả Cassiodoro viết các sách chú giải các thánh vịnh và các tác phẩm tân ước, ngoại trừ các phúc âm. Ngoài ra, ông còn xuất bản cuốn chú giải các thư thánh Phaolô của Pelagio với các sửa chữa giáo lý và giải thích rộng rãi hơn. Kiểu chú giải của Cassiodoro không có nhiều cá tính nhưng luôn luôn rất quân bình. Trong số các bút tích của mình, thánh Gregorio Cả để lại các tác phẩm chú giải sau đây: 35 cuốn sách luân lý trong sách Job, 40 bài giảng về các phúc âm và 22 bài giảng về sách ngôn sứ Ezekiel. Trong các tác phẩm chú giải của thánh Gregorio Cả, người ta nhận ra khắp nơi một sự đơn sơ rất lớn và kiểu hành văn rất rõ ràng, hầu như hoàn toàn với chủ ý đạt được mục đích thực tế của nó. Ngoài ra, thánh nhân cũng rất thường sử dụng kiểu giải thích theo nghĩa bóng bẩy xa xôi allegorico và kiểu giải thích điều hòa, tức hòa hợp các lập trường khác nhau.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Báo cho Giuse về việc Elizabeth có thai.
Đây, tôi thấy căn nhà nhỏ của Nazareth với Maria hiện ra cho tôi. Maria rất trẻ trung, giống như khi thiên thần của Thiên Chúa hiện ra với cô. Chỉ việc nhìn thấy nơi ở nhỏ bé này cũng đã làm cho linh hồn tôi tràn đầy hương thơm trinh trong của nó. Mùi thơm thiên thần vẫn còn tồn tại trong căn phòng mà thiên thần đã phập phồng đôi cánh vàng. Mùi thơm của Thiên Chúa kết tụ lại hết nơi Maria, để làm cho cô thành bà mẹ, và lúc này đã tỏa ra từ cô. Đây là buổi chiều, vì bóng tối đã bắt đầu xâm chiếm căn phòng mà trước đây ánh sáng rất lớn đã từ trời xuống. Maria quỳ cầu nguyện bên giường, tay bắt chéo trước ngực, mặt hơi cúi xuống đất. cô vẫn còn ăn bận như vào lúc truyền tin. Tất cả đều giống nhau, cành hoa trong bình, bàn ghế ở cùng một thứ tự. Chỉ có con quay và trục chỉ là được để vào một góc cùng với chùm sơ đay của con quay, và các sợi chỉ bóng của cái trục thì được cuộn lại. Maria ngừng cầu nguyện và đứng lên, khuôn mặt sáng như lửa, miệng mỉm cười, nhưng một giọt nước long lanh trong đôi mắt xanh. Cô cầm chiếc đèn dầu và đốt lên bằng cục đá lửa. Cô cẩn thận nhìn coi mọi thứ trong phòng đã trật tự chưa. Cô đặt lại ngay ngắn cái mền bị lệch ở trên giường. Cô thêm nước vào cái bình có cắm cành hoa và mang ra ngoài đêm mát, rồi cô đi vào. Cô cầm tấm vải thêu được đặt trên kệ và cái đèn đã thắp sáng. Rồi cô ra ngoài và đóng cửa lại. Cô đi mấy bước trong khu vườn nhỏ dọc theo tường nhà, rồi cô vào trong một phòng nhỏ, nơi tôi đã thấy Giê-xu từ biệt Maria. Tôi nhận ra nó, mặc dầu có thiếu vài vật có ở đây vào thị kiến đó. Maria biến mất, mang ánh sáng vào một phòng nhỏ khác ở bên cạnh. Tôi ở lại đây, làm bạn với mấy công việc của cô để ở góc bàn. Tôi nghe bước chân nhẹ nhàng của Maria đi đi lại lại. Tôi nghe nước kêu như để rửa vật gì, rồi chẻ củi vụn. Tôi đoán là củi dựa vào tiếng động của nó. Rồi tôi nhận thấy cô nhúm lửa.
Rồi cô trở lại. Cô ra vườn và trở vào với các trái táo và ít rau cỏ. Cô để các trái táo lên bàn trong một cái đĩa bằng đồng có chạm trổ. Tôi thấy hình như nó bằng đồng chạm trổ. Cô lại trở vào nhà bếp. Phòng này đúng là nhà bếp. Bây giờ lửa trong lò chiếu ra cách vui vẻ qua cái cửa mở và làm cho các bóng đen nhảy múa trên tường. Qua đi một lúc, rồi Maria trở lại với một cái bánh nhỏ và một ly sữa nóng. Cô ngồi và nhúng miếng bánh vào trong sữa rồi nhận nha ăn. Rồi cô để đó, ly sữa còn một nửa, cô lại vào trong bếp và trở lại với đĩa rau. Cô đổ dầu lên trên rồi ăn cùng với bánh. Cô giải khát bằng sữa. Rồi cô cầm một trái táo và ăn. Một bữa ăn của cô gái nhỏ. Cô đứng dậy và quay mặt vào tường mà dường như cô thông thương cho nó một sự bí mật. Thỉnh thoảng, cô rất nghiêm trang, hầu như buồn, nhưng sau đó nụ cười trở lại. Có tiếng gõ cửa. Maria ra mở. Jose vào. Họ chào nhau. Rồi Jose ngồi trên ghế đầu ở trước mặt Maria ở phía bên kia bàn. Jose là một người đàn ông đẹp trai trong tất cả sức mạnh của tuổi ông. Ông có cao lắm là 35 tuổi. Tóc màu nâu đậm với bộ râu cùng màu đóng khung lấy khuôn mặt đều đặn. Đôi mắt êm dịu màu nâu, hầu như đen. Vầng trán rộng và nhẵn, mũi nhỏ hơi quặt, má tròn, màu da vàng không tái mét, với đôi gò má hồng. Ông không cao lớn lắm, nhưng vạm vỡ và cân đối. Trước khi ngồi, ông đã cởi áo khoác ra, đó là loại áo tôi thấy lần đầu tiên. Nó kiểu tròn, khép ở cổ bằng một cái khóa hay cái gì cùng loại, với một cái mũ. Nó màu nâu lạt và bằng thứ vải không thấm nước, bằng len sống. Nó giống như áo khoác của dân miền núi, phù hợp để che mưa gió. Trước khi ngồi, ông biếu cho Maria hai quả trứng và một chùm nho, hơi quá chín nhưng được bảo trì cẩn thận. Rồi ông mỉm cười và nói, người ta đã mang từ Cana đến cho anh. Trứng thì do tên bách binh đội trưởng đã cho anh vì anh sửa chiếc xe cho ông ta. Nó bị hư mất một bánh mà người thợ của ông bị bệnh. Trứng tươi, ông ta lấy ra từ trong chuồng gà. Em uống đi, nó sẽ làm em khỏe. Jose, để ngày mai, bây giờ em đã ăn xong rồi.
Nhưng em có thể ăn nho, nó ngon, ngọt như mật. Anh đã mang cẩn thận để nó không bị hư. Ăn đi, hãy còn nữa. Ngày mai anh sẽ mang cho em một rổ nhỏ. Chiều nay anh không thể vì anh từ nhà tên bách binh đến thẳng đây. Ồ, vậy là anh chưa ăn bữa tối. Chưa, nhưng không quan trọng đâu. Maria đứng dậy ngay và đi vào nhà bếp. Cô trở lại với sữa nữa, cùng với ô liu và phó mát. Cô nói, em không còn gì khác, ăn một cái trứng đi. Jose không muốn, trứng là để cho Maria. Ông ăn cách ngon lành miếng bánh với phó mát, và ông uống sữa còn ấm. Rồi ông nhận một trái táo, và bữa ăn chấm dứt. Maria cầm lấy miếng vải thêu sau khi đã dẹp chén bát trên bàn. Giuse giúp cô và ông cũng ở lại trong bếp khi cô ở lại đó. Tôi nghe ông nhúc nhích khi ông để đồ đạc vào chỗ và ông khơi thêm lửa vì buổi chiều hơi lạnh. Khi ông trở lại, Maria cảm ơn ông. Họ nói chuyện với nhau. Giuse kể ông đã qua một ngày thế nào. Ông nói về các đứa cháu trai của ông. Ông lưu ý đến công việc của Maria và các bông hoa của cô. Ông hứa sẽ mang tới những thứ hoa rất đẹp mà tên bách binh đội trưởng đã hứa với ông. Đó là những loại hoa chúng ta không có. Ông ta đã mang từ Roma tới. Ông ta đã hứa với anh các cây con. Lúc này mặt trăng thuận lợi, anh sẽ trồng cho em. Chúng có màu đẹp và mùi thơm dễ chịu. Kỳ hè vừa qua anh đã nhìn thấy nó vì nó nở hoa vào mùa hè. Chúng sẽ làm thơm khắp nhà cho em. Anh có thể trồng và ghép chúng. Mặt trăng thuận lợi, đây là đúng lúc. Maria mỉm cười và cảm ơn. Một lát yên lặng, Giuse nhìn đầu tóc vàng của Maria đang cúi xuống trên đồ thêu. Một cái nhìn của tình yêu thiên thần. Chắc chắn nếu một thiên thần nhìn một người đàn bà với tình yêu của người chồng, thì chính như vậy là cách ông nhìn cô. Maria, tựa như cô đã quyết định một điều gì, cô liền để đồ thêu xuống lòng và nói, Giuse, em cũng có điều muốn nói với anh. Em không bao giờ có gì để nói, vì anh biết em sống như ở một nơi tĩnh tâm. Nhưng hôm nay em có một cái tin, em được biết rằng người bà con Elizabeth của chúng ta, vợ của Zacharia, đang chờ đợi một đứa con.
Giuse trợn tròn con mắt và nói, ở tuổi này. Ở tuổi này, Maria mỉm cười trả lời, Chúa có thể làm tất cả và người muốn ban niềm vui này cho người bà con của chúng ta. Làm sao mà em biết, tin tức có chắc không? Có một sứ giả đã đến, một người không biết nói dối. Em muốn tới nhà Elizabeth để giúp bà và nói với bà rằng em vui với bà nếu anh cho phép. Maria, em là vợ anh, nhưng anh là đầy tớ của em. Hết mọi điều em làm đều tốt. Bao giờ em muốn đi? Sớm hết sức có thể, nhưng em sẽ ở lại đó hàng tháng tròn. Còn anh đếm mỗi ngày trong khi chờ em. Hãy đi yên lòng, anh sẽ nghĩ tới nhà cửa và khu vườn. Em sẽ thấy các hoa đẹp như chính em săn sóc. Chỉ có điều, chờ coi, anh phải đi Jerusalem trước lễ vượt qua để mua những dụng cụ cần thiết cho công việc của anh. Nếu em chờ được vài ngày, thì anh sẽ đi hộ về em tới đó. Không thể xa hơn vì anh phải trở về mau lẹ. Nhưng từ đây tới đó thì chúng ta đi với nhau. Anh sẽ an lòng hơn khi anh biết rằng em không cô độc một mình trên đường. Lúc về em cho anh biết, anh sẽ tới đón em. Giuse, anh quá tốt, nguyện Chúa thưởng công cho anh bằng phúc lành của người và giữ anh ở xa sự đau đớn. Em luôn luôn cầu nguyện điều đó. Đôi vợ chồng trong trắng mỉm cười như thiên thần. Sự yên lặng được tái lập một lúc, rồi Giuse đứng dậy. Ông mặc áo khoác, che cái nón lên đầu. Maria cũng đứng dậy. Ông chào cô và bước ra. Maria nhìn ông ra. Cô thở một hơi dài giống như cô đau khổ. Cô ngước mắt lên trời và chắc chắn cô cầu nguyện. Cô khép cửa thu dọn công việc của cô lại cho gọn và đi vào bếp. Cô tắt lửa và đậy lại. Cô nhìn xem tất cả có thứ tự không. Cô cầm cái đèn rồi đi ra, đóng cửa lại. Cô lấy tay che ngọn lửa rung rinh bởi gió lạnh ban đêm. Cô vào phòng ngủ và cầu nguyện nữa. Thị kiến chấm dứt như vậy.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tín hữu chống lại nền văn hóa loại trừ và hăng say thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ. Vatican, hôm qua Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Tòa Thánh sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa chính phủ và phe đối lập tại Venezuela. Islamabad, Đức Cha Rufin Anthony, giám mục giáo phận Islamabad, Rawalpindi, Pakistan, bày tỏ đau buồn vì tòa án ở Lahore kết án tử hình treo cổ một thanh niên công giáo dựa trên lời cáo gian về tội phạm thượng chống Hồi giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 11.900 kiloxit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.490 kiloxit, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia, bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bùi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại.